Thành trì Gargano, phần thứ tư. Điều không thể tránh khỏi là một ngày đó, Đức Giáo Hoàng Joan 23 sẽ nghe biết về Trapio. Cũng không thể tránh khỏi là sẽ có những tin tức thất thiệt. Lần đầu tiên, Đức Thánh Cha nghe biết về Trapio là sau Thế chiến thứ hai, khi Ngài còn là Đức Hồng Y Roncalli, đại diện tòa thánh ở Pháp. Chính nơi đây, Ngài được nghe ông Emmanuel Junotto, quê quán Torino, nước Ý, đã hết lời ca ngợi Trapio. Đức Hồng Y Roncalli lắng nghe và không bao giờ quên những gì Ngài đã nghe. Và một trong những điện văn đầu tiên khi lên ngôi giáo hoàng là gửi cho Trapio phép lành của Ngài. Sớm hay muộn, Ngài cũng sẽ nghĩ đến Trapio một lần nữa. Đức Giám Mục Girolamo Bottignon, vị giám mục Padua, than phiền với người bạn có uy thế ở Roma rằng các sinh hoạt ở San Giovanni Rotondo cần được điều tra. Do đó, Đức Giáo Hoàng Joan 23 đã gửi Đức ông Carlo Macari đến để điều tra và có những đề nghị. Đức ông Macari không ngạc nhiên khi thấy những người được gọi là con cái thiêng liêng của Trapio đã gây nên nhiều xáo trộn. Người ta chen lấn, cãi cọ để ngồi hàng đầu trong nhà thờ. Họ đem theo kéo để cắt áo của Trapio làm kỷ niệm. Và đôi khi họ giằng co tay áo của Trapio, đến độ Ngài phải khó chịu la lên. Người ta cho biết họ đã đánh nhau kịch liệt để giành cái gối quỳ của Trapio khi chầu thánh thể. Và có những than phiền về các bà chen lấn và sâu đẩy trước cửa nhà thờ, để chờ khi cửa mở, họ được ngồi hàng ghế đầu. Tại bệnh viện, Đức ông thấy sổ sách không được ghi chép đầy đủ với những số tiền tặng nhữ vẫn còn được ghi trong sổ tay, chứ chưa chính thức đưa vào sổ chi thu. Trong ngôi làng kế cận, Ngài khám phá thấy nhiều khách sạn và quán trọ xây dọc theo đại lộ Capuchin và một số người bán vé xin tội cho các người hành hương thiếu kiên nhẫn hoặc để lén lút đưa họ vào phòng khách nơi chờ xin tội. Ngài cũng được biết có một con buôn chuyên bán những cặp găng tay không có ngón giống hệt như Trapio, được thấm máu súc vật và nói dối là của Trapio. Đức ông Macarin ở đó 3 tháng và sau cùng Ngài phúc trình.
Dân chúng thì cuồng tín, ban giám đốc thì chỉnh chạng, vô trật tự và thiếu khả năng.
Để hoàn tất phúc trình đó, Ngài tuyên triển cha Costino di Lessi, người bạn tâm giao của Trapio, sang Siri Nola, và để kiểm soát đám đông, Ngài nhấn mạnh đến việc giăng một dây xích ngay trước tòa giải tội của Trapio để ngăn cản đám đông đến quá gần. Toàn bộ cuộc điều tra nhắm đến Trapio. Các tu sĩ Capuchin ở San Giovanni Rotondo bàn hoàng. Trong một bữa ăn, Trapio bảo với các tu sĩ:
đó chỉ là một thủ tục, đừng để làm gì.
Một linh mục ngồi ở cuối phòng thở dài:
thủ tục? Con thành thực không nghĩ như vậy. Những cuộc thăm viếng của tòa thánh thường báo trước ngày tận thế.
Trapio liếc nhìn nhưng không nói gì cả.
Hy vọng là không.
Trapio giơ tay ra hiệu chấm dứt. Bỗng có tiếng cười khúc khích phá tan sự im lặng với lời tuyên bố là món súp hôm nay ngạt quá. Trapio thầm nghĩ và mỉm cười:
thật đúng vậy, thế giới chưa chấm dứt và món súp chắc chắn quá nhạt nhẽo.
Thật vậy, thế giới vẫn xoay vần như thường lệ, Mặc dù số khách đến tu viện ngày càng đông hơn, mùa thu năm ấy, hàng trăm giám mục và hồng y cũng nối đuôi đám đông để gặp cha Pio. Họ đến tham dự cộng đồng Vatican II ở Roma và đến từ Nam Mỹ, Phi Lập Tân, Ấn Độ, Nhật Bản, Gia Nạ Đại, Ba Lan, Nam Tư, Hoa Kỳ, Madagascar, Việt Nam, Thánh Điện và các quốc gia khác. Một số vị dừng chân ở San Giovanni Rotondo trước khi về lại nhà. Một trong các vị là Đức Thượng Phụ Chính Thống Giáo, là người chưa được gặp cha Pio khi ngài còn theo học ở Roma. Các giám mục thường tham dự thánh lễ của cha Pio và sau đó cử hành thánh lễ ở bàn thờ cạnh ngay trong nhà nguyện của bệnh viện. Có lần cả 10 giám mục lần lượt cử hành thánh lễ. Một trong các hồng y xin cha Pio cầu nguyện cho họ. Cha Pio trả lời ngài:
điều đầu tiên con cầu nguyện hàng ngày là cầu cho Đức Giáo Hoàng, người kế tiếp là Đức Hồng Y.
Như thể cơ sở bệnh viện và cuộc thăm viếng của tòa thánh chưa đủ lôi kéo sự chú ý đến cha Pio, những tranh luận về sự chữa lành của ngài vẫn tiếp tục không ngừng. Trước khi bất cứ sự chữa lành nào được coi là phép lạ, giáo hội phải thực hiện một cuộc điều tra kỹ lưỡng và lâu dài. Trong gần 125 năm lịch sử của đền Đức Mẹ Lộ Đức, nước Pháp, chỉ có 150 vụ chữa lành được coi là phép lạ, mặc dù có đến 5.000 người được chữa lành bệnh tật thể xác ngay tức thì. Đối với cha Pio cũng thế, trong hàng trăm vụ được phúc trình, chỉ có một ít là được công nhận, và không phải bất cứ ai đến với ngài cũng được coi khỏi bệnh. Tuy nhiên, thông thường, khi một phép lạ xảy ra, đức tin của toàn thể gia đình được hồi phục. Nếu có người muốn cảm ơn cha Pio, ngài thường nói:
tôi không làm phép lạ, tôi chỉ cầu nguyện cho bạn và Thiên Chúa chữa lành bạn. Hãy cảm ơn người, đừng cảm ơn tôi.
Ông Giorgio Farnese, người phụ trách một tờ báo Vatican Observatore Romano, sống với người mẹ già gần như bị mù lò. Một sáng kia, ông đến văn phòng với vẻ buồn bực. Và khi bạn đồng nghiệp Mario Signelli hỏi tại sao, ông trả lời mẹ ông bị tai biến mạch máu não và các bác sĩ cho biết là bà sắp chết. Ông Signelli xung phong đi San Giovanni Rotondo để xin phép lành đặc biệt cho bà. Và chẳng bao lâu, ông đứng trước mặt cha Pio kể với ngài về tình trạng mẹ của người bạn. Cha Pio hỏi:
cha có thể làm gì cho bà ấy?
Xin cha cầu nguyện.
Ông Signelli trả lời. Cha Pio đáp:
được, cha sẽ cầu nguyện cho bà ấy.
Khi ông Signelli trở về, thì mẹ của người bạn đồng nghiệp đã khỏe lại. Và trong vài tuần sau, bà thật sự lành bệnh. Mọi người ở tu viện đều có liên can ít nhiều đến việc dâng hiến một nhà thờ mới ở tu viện, so với các nhà thờ nhỏ và khiêm tốn của thế kỷ 17. Nhà thờ to lớn này chứa đến 4.000 người. Những mảnh đá cẩm thạch được dùng trong việc xây cất được lấy từ Sardinia, rạn núi Elf, Thụy Điển, Mẹ Tây Cơ, Peru, Pakistan và nhiều nơi trên nước Ý. Một nhóm họa sĩ chuyên vẽ cảnh Phúc Âm được thực hiện chặng đường thánh giá thật linh động. Các bức bích họa, các cửa kính, các dãy cột trụ đều góp phần cho phần mỹ thuật của nhà thờ. Cung thánh được lát bằng đá cẩm thạch và đá quý, và trên tường gian cung thánh là một bức khảm thật lớn hình Đức Mẹ Ban Ơn và là công trình của trường Vatican được dâng cúng bởi hai sơ Thụy Sĩ William và Martha James Một ngày kia, trong cuộc thăm nhà thờ mới, Chapio được đưa xuống xem hầm mộ. Có người nói:
"Thưa cha, con mong là cha sẽ sống lâu trăm tuổi như trong huyền thoại. Nhưng khi cha chết, đây là nơi chôn cất của cha."
Chapio lắng nghe, nhìn vào hầm mộ, quay sang người ấy và hỏi:
"Tại sao con không nằm vào trong ấy?"
Một người đứng cạnh mỉm cười:
"Chúng con chúc cha sống lâu trăm tuổi."
Chapio nhăn mặt, ngài nói:
"Vậy con muốn chui ảo cha hay sao? Con muốn cha kéo dài cuộc lưu đày này hay sao? Cha chỉ ao ước là được về hưu và chuẩn bị một cái chết tốt lành."
Một phút im lặng trôi qua, không ai rõ ngài nói gì hoặc biết trả lời ngài thế nào. Ngài từng nổi tiếng hay làm á khẩu kẻ đối thoại. Chapio đặc biệt rất khó khăn với phụ nữ. Vì những thời trang hiện hành, ngài luôn luôn là kẻ thù không thương xót của sự trang điểm phấn son. Ngài nói:
"Khoe khoang là con của kiêu hãnh, và nó còn tệ hại hơn là kiêu hãnh. Có bao giờ bạn thấy cánh đồng trồng bắp chưa? Có những trái vươn lên cao, có những trái thấp dưới đất. Thử hái một trái trên cao, trái kiêu hãnh ấy, bạn sẽ thấy nó chẳng có hạt gì. Nhưng nếu bạn hái trái thấp ở dưới đất, trái khiêm nhường, bạn sẽ thấy nó đầy những hạt. Bởi đó, bạn có thể hiểu là khoe khoang thì rỗng tết."
Cha Pio thường không tha thứ cho những phụ nữ mặc áo hở cổ hay mặc váy đầm ngắn, bó sát, và ngài cấm con cái thiêng liêng của ngài không được mang vớ mỏng. Mỗi năm, ngài lại càng nghiêm khắc hơn. Ngài kiên quyết đuổi họ ra khỏi tòa giải tội nếu ngài cho là y phục của họ không xứng hợp. Có nhiều buổi sáng, ngài đuổi hết người này đến người kia, cho đến khi chỉ còn lại một ít người được xưng tội. Các tu sĩ trong dòng cũng băn khoăn với việc thanh lọc quyết liệt này, nên họ treo một tấm bảng ở trước cửa nhà thờ với nội dung:
"Theo cha Pio muốn, phụ nữ vào tòa giải tội phải mặc váy đầm dài quá đầu gối, tối thiểu một găng tay. Cấm không được mượn váy đầm dài trong nhà thờ để mặc xưng tội."
Việc khiến cáo này cũng không có hiệu quả. Vào giờ phút trót, các phụ nữ trao đổi váy đầm, áo khoác và áo mưa một cách lén lút trong khung cảnh lờ mờ của nhà thờ để cứu chữa những khuyết điểm. Từ từ các phụ nữ thay đổi, nhưng có lẽ chưa đúng cho lắm. Chapio tiếp tục xua đuổi họ trước khi cho họ cơ hội xưng tội. Ngài có thể quắt mắt nhìn họ và câu mày:
"Về mặc quần áo vào."
Đôi khi ngài còn nói thêm:
"Diêm dúa."
Ngài không trừ một ai, kể cả những người mới gặp lần đầu tiên, ngay các con thiêng liêng quen biết. Khi tuổi càng cao, giờ giải tội của Chapio được rút ngắn lại còn 4 tiếng, chia đều cho quý ông và quý bà. Ngoài việc y phục xứng hợp, họ còn phải biết nói tiếng Ý. Mặc dù bằng cách nào đó ngài có thể hiểu những người nói tiếng ngoại quốc, ngài chỉ biết tiếng Ý, Latin và một ít tiếng Pháp, nên ngài kiên trì từ chối nghe xưng tội ngoại trừ bằng tiếng Ý và Latin. Nhiều khi Chapio từ chối ban phép xá giải cho hối nhân, và ngài đóng sập cánh cửa nhỏ ngay trước mặt họ. Người ta trách cứ ngài, hỏi tại sao ngài lại làm như vậy. Ngài hỏi lại:
"Quý vị không biết là tôi phải đau khổ dường nào khi làm như vậy. Chúa buộc tôi phải làm vậy. Tôi không kêu gọi ai và cũng không từ chối ai. Có ai đó gọi họ và từ chối họ. Tôi chỉ là một công cụ vô dụng của người."
Ngay cả các ông cũng phải theo một vài quy tắc. Họ không được phép vào nhà thờ với áo cũng tay. Thanh thiếu niên cũng như quý ông phải mặc quần dài trong nhà thờ nếu họ không muốn bị đuổi khỏi nhà thờ. Nhưng phụ nữ mặc váy ngắn là mục tiêu chính của ngài. Thành trì của Cha Pio có lẽ là nơi duy nhất trên thế giới mà thời trang của thập niên 1930 vẫn còn được dùng trong thập niên 1960.